Và bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Chúng ta cùng mở ra trong thư Côrintô thứ nhì, đoạn thứ 12, câu 7 cho đến câu thứ 10. Trân trọng kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta lấy lòng kính kiền tôn quý lời của Chúa để chúng ta lắng nghe và tiếp nhận lời này thuộc về mình. Côrintô thứ nhì đoạn 12, từ câu 7 cho đến câu số 10. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm xốc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng ở trong, ở giữa chúng con và bao phủ chúng con. Từng người là con cái của Chúa lẫn hội thánh của Ngài. Chúa ơi, chúng con dành thời giờ này để chúng con có thể học hỏi từ lời của Chúa, để biết được kẻ thù nghịch luôn tìm cách tấn công đời sống của chúng con, cướp đi những nguồn phước hạnh và ngăn trở các ý định của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng con. Kẻ thù đó chính là Satan. Cầu xin Ngài giấu chúng con giờ này trong quyền năng của huyết và danh Đức Chúa Giêsu Christ, để kẻ ác phải được nhìn thấy rõ, và đồng thời chúng con cũng thấy được quyền đắc thắng bởi danh Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng con là thế nào, để giờ đây chúng con được tự do nương trên lời của Đức Chúa Trời, mà chúng con có thể hiểu biết đầy đủ cho niềm tin của chúng con nơi chính mình Chúa và nguồn ân điển lớn lao của Ngài đem lại cho chúng con sự đắc thắng đối với các mưu trước và những sự tấn công của ma quỷ, để bởi sự đắc thắng đó danh Chúa được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin hãy phán lời của Chúa một cách riêng với mỗi người trong chúng con bởi Đức Thánh Linh. Chúng con cầu nguyện dưới danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Bài giảng này nó đến với tôi bởi một cái dầm nó xóc vào thịt tôi. Nhiều anh chị em trong các nhóm tế bào cũng như là buổi kiêng ăn cầu nguyện thì có biết rằng trong mấy tuần vừa qua đó thì tôi bị tái lại cái chứng bệnh đó, có lẽ là những cái dây thần kinh phía bên phải của tôi đó. Tại vì trước đây tôi sử dụng đàn á, nó rất là nhiều từ Việt Nam lực. Cho nên tôi đã biết được một trong những cái yếu đuối của thân thể mình á, là những cái dây thần kinh mà phía bên trái của tôi, nếu mà đeo dây đàn thì nó sẽ ảnh hưởng ghê lắm. Đó là lý do mà trước đây những lúc mà tôi hướng dẫn những buổi cầu nguyện, thờ phượng, tôi phải ngồi để đàn chứ tôi không đứng. Tại vì tôi biết hễ tôi đứng là nó sẽ có thể tái lại cái chứng bệnh đó. Nhưng mà nói chung là trong những ngày qua thì tôi đã bị tái lại cái bệnh này, cho nên nó làm cho tôi bây giờ giống như là độc thủ đại hiệp vậy đó. Cho nên là mình còn có bàn tay sử dụng, còn tay này nó nhúc nhích ở một cái tư thế nào đó thì nó sẽ làm cho mình rất là đau đớn. Và nó đau rất là nhói ở phía sau lưng của tôi đó. Chỉ cần mình cử động ở một cái tư thế không đúng nào đó thì nó làm cho mình đau nhói luôn. Giống như một cái dầm xóc vào thịt, như một cái cọc đâm vào vậy đó. Thì chính điều này đã đưa tôi đến trở lại với cái bài học mà Chúa đã dạy dỗ cho tôi, và tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh Chúa trong buổi sáng hôm nay. Giống như kinh nghiệm của Phaolô, ông đã thấy được một cái sự tấn công từ Satan của mình, nó là quỷ sứ của Satan đã đem một cái dầm xóc đến với mình. Nhưng đồng thời ông cũng nhìn thấy ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời đến ở trên đời sống của mình. Thì chúng ta cần phải biết rằng ở trong đời sống đức tin của chúng ta đó, thì Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta biết có một kẻ thù của Đức Chúa Trời mà cũng là kẻ thù của con dân Đức Chúa Trời. Đó là Satan. Và chúng ta phải biết rằng đó, Satan nó đã được nói tới ở trong Thánh Kinh ngay từ buổi sáng thế cho đến kỳ tận thế. Cho nên xuyên suốt từ sáng thế ký cho tới sách Khải Huyền, chúng ta có thể thấy được sự hành động của Satan. Nó luôn luôn đi kèm theo những cái chương trình và công việc của Đức Chúa Trời. Nó biết nó không thể nào trực tiếp đụng được vào Đức Chúa Trời. Bởi vì nó chỉ là một thiên sứ sa ngã thôi, là một tạo vật thôi, nó không thể nào mà dám đối đầu với Đức Chúa Trời được hết. Nhưng mà một trong những cách nó có thể làm thương tổn Đức Chúa Trời đó là nó tấn công vào con dân của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng Satan đã xuất hiện ở trong vườn Eden. Ở trong đoạn 3 của sách Sáng Thế Ký đã ghi lại cho chúng ta về việc nó đã cám dỗ tổ phụ loài người, khiến cho họ bị sa ngã và để lại một cái hậu họa di truyền rất là lớn lao trên toàn thể nhân loại. Và những nhà thần học còn cho chúng ta biết ngay cả ở trong đoạn 1 á, thì có tiềm ẩn về cái việc mà Satan bị sa ngã nữa. Đây không phải là lúc để chúng ta nói những cái điều đó vì không có thời gian. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng nó đã xuất hiện ngay từ đầu của Thánh Kinh là sự khải thị của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đi tới cả sách Khải Huyền thì chúng ta cũng thấy từ một cái con rắn xuất hiện ở trong vườn Eden á, thì nó đến cuối cùng, đến kỳ tận thế thì chúng ta lại thấy nó đã biến tướng, nó đã mở rộng ra, phát triển ra trở thành một con rồng. Hẳn nhiên đó là một cái hình ảnh, một cái hình bóng thôi. Nhưng mà nó nói lên cho chúng ta thấy rằng á, là cái hình ảnh của một con rồng thì nó khác hơn với một con rắn, mặc dù xác định con rồng đó tức là con rắn xưa, tức là ma quỷ, là Satan. Và trong cái thời kỳ cuối rốt này đó thì nó xuất hiện dưới cái hình ảnh của một cái thế lực hủy diệt rất là hung tợn. Đó là hình ảnh của một con rồng. Và có thể nói rằng đó, ngày hôm nay chỉ cần chúng ta mở tin tức ra, báo hay là báo mạng, hay là chúng ta xem trên TV về các news, thì chúng ta có thể thấy cái bàn tay lông lá của Satan đang hành động trong thế giới ngày hôm nay. Và càng lúc thì cái cường độ của nó càng gia tăng một cách rất là khốc liệt, trong cái sự mà đem sự hủy hoại, đem sự hủy diệt đến ở trên con người. Mà Kinh Thánh cũng cảnh báo cho chúng ta biết rằng trong những ngày cuối rốt này đó, thì vì Satan nó biết cái thì giờ bị đoán phạt, bị đoán xét của nó và chịu hình phạt sắp xảy ra, cho nên nó huy động toàn lực lượng của nó và toàn cái năng lực của nó giận hoảng mà đến với các thánh đồ. Cho nên chúng ta cũng cần phải nhận diện ra Satan nó luôn đi cặp theo chương trình của Chúa, và đặc biệt là con dân của Chúa, thì chúng ta phải hiểu biết về nó. Vì Phaolô ông cũng nói rằng không phải chúng ta là những người ở trong tối tăm đâu, nhưng mà chúng ta là những người trong sự sáng, cho nên không phải là không hiểu biết về các mưu trước của ma quỷ. Chúng ta phải biết về nó. Chúng ta biết rằng trong binh pháp thời xưa của Tôn Tử đó thì cũng có nói rằng là tri bỉ, tri kỷ, bách chiến, bách thắng. Nghĩa là biết địch, biết người á, người khác, và biết mình, biết ta, thì trăm trận, trăm thắng. Cho nên chúng ta cũng cần phải biết được về những cái mưu trước, những cái chiến thuật, sự tấn công của ma quỷ là như thế nào. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học cái phần Thánh Kinh này với cái đề tài là chiến thuật gây hao tổn của Satan và ân điển Chúa. Nhà văn Pháp là Baudelaire, ông đã có một câu phát biểu như thế này: cái điều quỷ quyệt nhất của ma quỷ và thành công nhất của nó, đó là nó khiến cho người ta tin rằng nó không thực hữu, không có ma quỷ. Cho nên nếu mà chúng ta tin nơi cái việc là không có ma quỷ, tất cả đều là tự nhiên hết, thì chúng ta sẽ thiếu cái sự cảnh giác, cái sự phòng vệ trước những cái sự tấn công của ma quỷ, và dễ dàng bị nó dẫn dụ, hay là nó sẽ đưa chúng ta vào trong những cái bẫy của nó, mắc phải mưu trước của ma quỷ. Cho nên phải biết điều này, nương ở trên lời của Đức Chúa Trời. Và trong phần Thánh Kinh mà chúng ta vừa đọc, trước hết tôi muốn quý bạn chị em chúng ta lưu ý đến cái yếu tố về thời gian. Cái yếu tố về thời gian. Vì đầu tiên thì chúng ta thấy Phaolô trong đầu của đoạn 12 này, ông đã nói đến một cái kinh nghiệm của mình, một cái kinh nghiệm thật là tuyệt vời trong đời sống đức tin của mình, là ông được một cái trải nghiệm mà ông không thể giải thích được một cách đầy đủ, nhưng mà ông đã có được một cái trải nghiệm là được vào Paradis, tức là tầng trời thứ 3. Tại đó ông đã được trực diện với chính Đức Christ, được nghe Ngài trực tiếp dạy dỗ mình rất là nhiều điều cao trọng và huy nhiệm của nước thiên đàng, của lẽ thật. Cho nên nó là một cái kinh nghiệm mà tới bây giờ, sau 14 năm, thì ông mới phơi bày nó ra trong bức thơ gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Cho nên ở trong phần đầu này đó, ông đã nói như trong câu số 2, tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước. Ông là một cái người đã kinh nghiệm một ân điển lớn lao và nếm trải một cái sự vinh hiển chói sáng của Chúa dành cho mình, vì ông đã được vào thiên đàng. Cách nào thì chúng ta không cần phân biệt ở đây, phân tích ở đây, nhưng mà ông đã có một cái trải nghiệm như vậy. Cho nên đây chính là điều mà nó có thể khiến cho ông từ cái kinh nghiệm hết sức là vinh hiển, hết sức là tuyệt vời như vậy đó, thì chúng ta thấy ngay lập tức ma quỷ nó đến và nó tìm cách để gieo cái sự kiêu ngạo vào lòng của Phao-lô. Cho nên bây giờ để ngăn ngừa cái việc đó, thì Đức Chúa Trời Ngài đã cho, Ngài đã ban cho, Ngài đã cho phép một điều, đó là để cho Satan đem một cái dầm sóc vào thịt của ông. Một cái điều gì đó mà chúng ta thấy rằng nó sẽ gây cho ông, thứ nhất là ông nghĩ nó cản trở trong đời sống, trong chức vụ của mình, nhưng lại được chính Chúa bảo đảm rằng ân điển của Ngài sẽ đủ cho để ông có thể được đắc thắng trước cái dầm sóc vào thịt của mình. Và chúng ta cũng thấy ở đó ông nói đến cái việc ông chống trả đối với cái dầm sóc này là 3 lần. Cho nên cái yếu tố thời gian là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm để thấy được cái yếu tính về một trong những chiến thuật rất là quỷ quyệt của ma quỷ tấn công vào đời sống của chúng ta đó. Nó là tấn công một cách tiệm tiến và ẩn giấu. Nghĩa là nó tấn công từ từ, nó làm hao tổn, nó làm cho suy giảm nhiều điều ở trong đời sống của chúng ta. Từ từ, từng chút, để mình không có một cái sự cảnh giác. Bởi vì nếu mà nó tấn công bằng một cái sức mạnh hủy diệt vào đời sống chúng ta thì chúng ta dễ cảnh giác lắm, chúng ta dễ nhận ra lắm. Cho nên bây giờ nó len lỏi, nó đi từ từ. Và chúng ta thấy cái chiến thuật đó nó thường được Satan sử dụng nó rất là nhiều lần ở trong nhiều sự kiện mà Thánh Kinh có ghi lại. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, ngay trong vườn Ê-đen thì nó cũng đã dùng cái chiến thuật đó, không phải là đến để nhằm mục đích đe dọa hay là nó đến với một cái sức mạnh hung bạo gì hết á. Nhưng mà nhẹ nhàng ru ngủ từng lời đối với bà Eva là tổ mẫu của loài người. Rồi chúng ta thấy rằng đó, từng bước dẫn đến một lúc đó, thì nó chỉ cần thổi cái nhẹ là vấp ngã thôi. Cho nên chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến cái điều này. Nó là sự tấn công của ma quỷ vào đời sống của chúng ta để cướp đi, để hủy phá nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta đó, một cách tiệm tiến, từng chút một, hôm nay một chút, ngày mai một chút, như một con mọt, như một con mối, nó ẩn giấu ở trong cột nhà, ở trên mái nhà, dưới nền nhà, mình không thấy được. Mỗi ngày nó ăn một chút. Cho nên chúng ta phải cảnh giác trước cái sự tấn công của ma quỷ trong cái chiến thuật đó. Điều đầu tiên mà chúng ta thấy nó tấn công đó, mà Phao-lô ông đã nói ở đây đó, đó là một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. 3 lần ông đã cầu nguyện cho cái điều đó. Bây giờ trước hết là nó tấn công vào cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta nói đến cái dầm sóc đó, thì có rất nhiều những cái lời giải thích khác nhau. Có người thì cho rằng đây là một trong những cái chứng bệnh mà Phao-lô ông phải chịu, thí dụ như là chứng động kinh. Có người thì cho rằng cái dầm sóc đó là cái bệnh sốt rét rất là phổ biến ở trong cái vùng Tiểu Á, Tế Á mà Phao-lô ông thường đi rao giảng tin lành. Và chúng ta nhớ rằng vào thời xưa đó thì đâu có thuốc kinin đâu để mà đặc trị cho cái chứng bệnh sốt rét. Và có người khác đó thì nương trên thơ Galati thì nói rằng ông bị một cái chứng bệnh về mắt. Mà Phao-lô ông đã nói với hội thánh Galati rằng nếu có thể được á thì các anh em ở tại hội thánh Galati có thể móc con mắt mà cho ông. Tại vì yêu thương ông cho nên là biết cái chứng bệnh mắt của ông, nên là nếu có thể được họ cũng tặng cho ông một con mắt nữa. Và cuối của thơ Galati trong đoạn 6 thì cũng chính Phao-lô ông nói rằng chính tay tôi đã viết những cái chữ lớn như thế này trong bức thơ mà gửi đến cho anh em. Cho nên có nghĩa là ông bị mắt, có thể là bởi vì khi trên con đường Damas ông đi và gặp Chúa đó, hiện ra với Ngài bằng một cái ánh sáng chói lòa, nó làm cho Phao-lô bị mù. Mặc dù sau đó thì ông được Anania, một môn đồ Chúa sai phái đến để chữa lành cái chứng bệnh đó. Mà có thể là Chúa vẫn giữ giống như là Jacob vật lộn với Đức Chúa Trời, hay là thiên sứ của Đức Chúa Trời bên rạch Gia Bóc á, cuối cùng thì bị đánh ngay cái bắp vế chân của ông đó, làm cho ông giống như bây giờ là bị cái tật luôn vậy đó. Thì chúng ta cũng không cần biết chính xác cái điều mà nó đã xảy ra cho Phaolô về cái dầm sóc là nghĩa lý gì. Và tôi tạ ơn Chúa một điều, đó là Kinh Thánh á, có những điều mà có thể được bày tỏ ra một cách rất là sáng tỏ, một cách rất là rõ ràng. Nó đem lại chúng ta rất nhiều những cái sự dạy dỗ quý báu. Nhưng ngược lại cũng có những cái sự bí mật thuộc về Đức Giê-hô-va. Có những cái mà Chúa giấu nó đi. Thì ở đây là một cái trường hợp mà Chúa giấu cho chúng ta để chúng ta không biết được cái chuyện này. Nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được một trong những cái nguyên tắc đối với cái dầm sóc này là gì. Nó là một cái điều gì đó, nó có thể gây đau đớn, nó có thể gây trở ngại cho đời sống đức tin, đời sống phục vụ Chúa của chúng ta. Chúng ta có thể hiểu cái dầm sóc nó là theo một cái ý nghĩa như vậy. Thì như vậy là nó có thể xuất hiện dưới rất nhiều những hình thức khác nhau trong cuộc đời của chúng ta. Để rồi từ nơi đó thì chúng ta nếu đối diện trước những cái gì đó mà nó làm cho mình phải bị đau đớn, nó làm cho mình thấy rằng nó là một cái trở lực cho chúng ta đó, một cái yếu đuối nào đó trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta học biết cách nào nhận điện Chúa để chúng ta đắc thắng. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy rằng là nó tấn công vào thân thể. Và chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì thân thể của chúng ta ngày hôm nay đã được chuộc bằng một giá rất đắt, được lập làm đền thờ của Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta cũng cần phải có một thân thể khỏe mạnh để mà chúng ta có thể hầu việc Chúa. Thành thử cũng đừng có bỏ qua, tôi nói đây cũng xin Chúa tha thứ, chứ còn khi mình cũng không có chịu quan tâm tới thân thể của mình, làm việc quá sức. Cái đó cũng không phải là khôn ngoan, cái đó cũng không phải là đẹp ý Chúa đâu. Mình đã lạm dụng cái sức khỏe của mình thì nó không có tốt. Cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy ở đây. Ma quỷ nó có thể tấn công vào đời sống của mình. Một triết gia người Pháp là Demes rồi đó, ông nói như thế này: tôi phải đi ngủ ngay bây giờ đây bởi vì tôi có rất nhiều việc phải làm. Nhiều khi mình nói có nhiều việc phải làm cho nên mình thức. Nhưng mà ông rất là khôn ngoan, bởi vì ông nói rằng nếu các công việc nhiều mà ông phải làm, muốn cho có hiệu quả thì ông cần phải ngủ để ông có đầy đủ sức lực minh mẫn để mà có thể làm việc một cách tốt. Cho nên tôi có quá nhiều việc để phải làm đến nỗi tôi phải đi ngủ đây. Thì xin Chúa cũng giúp cho chúng ta khôn ngoan ở trong cái vấn đề đối với cơ thể của chúng ta nữa. Và chúng ta cũng không lấy làm lạ về việc ma quỷ tấn công vào cơ thể của con người. Chúng ta nhớ trường hợp của ông Job cũng vậy nữa. Và chúng ta biết rằng nó tấn công vào ông Job, ông phải mang lấy một cái chứng bệnh lở loét khắp cả người, và nó kéo dài thời gian ở trong cơ thể của ông một thời gian rất là lâu, chứ không phải là một chút xíu đâu ạ. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng có thể là một trong những cái chứng bệnh nào đó mà ma quỷ đem đến với Phaolô, và nó cứ dai dẳng đã 3 lần ông chống cự đề kháng nó, nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn có đó. Nó kéo dài một chút ngày hôm nay, một chút cho ngày mai. Đau đó nó cứ âm ỉ, đau đó nó có thể là nó gia tăng. Một cái chứng bệnh mà tại sao chúng ta cầu nguyện hoài, cho tới bây giờ tôi vẫn còn bị đau. Cho nên là tiếp tục cầu nguyện chưa xong. Và ở đây cũng có nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm đó. Chúng ta có những cái chứng bệnh mà lâu dài mà sao chưa có được chữa lành. Trên vấn đề của chúng ta là không phải chăm chú vào cái dầm, rồi chúng ta sẽ biết cách xử lý nó. Đó là chúng ta ngửa trong nơi ân điển. Rồi bây giờ chúng ta thấy nó có thể tấn công vào tấm lòng của chúng ta. Làm sao để nó có thể hủy phá tất cả mọi cái điều phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống chúng ta. Nó không phải cướp trong một ngày, nhưng mà nó ăn trộm từ chút, và nó gieo vào trong đời sống chúng ta một cách tiệm tiến. Ngày hôm nay nó bỏ vào trong chúng ta một chút cay đắng, ngày mai nó bỏ vào trong chúng ta một cái thiếu cảm thông, muốn nó bỏ vào trong ta cái sự không tha thứ, nó bỏ vào trong ta một nỗi buồn, bỏ vào trong chúng ta một chút thất vọng, một chút chán nản, một chút bất mãn. Và những cái điều đó nó làm cho tấm lòng của chúng ta đó, như ở trong sách Châm Ngôn đoạn 4 có nói rằng: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì mọi nguồn sự sống đều ra từ nơi đó. Cho nên bây giờ nếu ta không cẩn trọng, nó gieo một chút xíu, gieo một chút xíu, mỗi ngày nó thêm chút, thêm chút, thêm chút. Và cho đến lúc thì chúng ta đó là ở trong mật đắng luôn, có một lúc chúng ta thấy rằng nó không còn có gì ngọt ngào trong đó nữa, mà giống như một cái thùng rác ma quỷ nó gieo vô trong chúng ta mấy cái thứ rác rưởi. Cho nên chúng ta phải khôn ngoan để chúng ta nhờ ân điển Chúa, chúng ta đẩy bật nó ra. Chúa đem đến cho chúng ta ân điển, nhưng mà chúng ta biết rằng ma quỷ nó có thể đem đến những cái điều hủy phá. Thành thử là chúng ta phải cẩn trọng về điều này. Rồi bây giờ nó có thể tấn công vào trong phần linh của chúng ta nữa, tấn công vào tâm linh của chúng ta. Nó có thể khiến cho chúng ta bỏ qua sự nhóm lại vì một số lý do nào đó dường như chánh đáng. Nó có những lý do chánh đáng thì cái điều đó là đẹp lòng Chúa, nhưng mà có những lý do mà sách châm ngôn nó dường như chánh đáng, có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng mà cuối cùng nó thành nó nẻo sự chết. Cho nên mới nhìn nó thì thấy nó chưa có gì đâu, nhưng mà cứ đi đi từng bước lên cái con đường coi dường như chánh đáng đó, rồi cuối cùng nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ là ngã chết. Bỏ qua sự nhóm lại, coi thường những thì giờ thờ phượng Chúa. Rồi chúng ta có thể bỏ qua những thì giờ cầu nguyện, thay vì chúng ta phải cầu nguyện để chúng ta luôn nhận được cái sự mạnh mẽ và tăng trưởng trong đời sống tin chúng ta. Hay là chúng ta bỏ qua những cái thì giờ học kinh thánh, đọc lời của Chúa. Đây là những cái từng chút, và nó có thể thay thế vào đó là sự tự tin ở nơi chính mình. Chúng ta nhớ đến trường hợp của ông Phi-e-rơ. Chúa cảnh báo cho tất cả các môn đồ là, các ngươi phải cầu nguyện hầu cho các ngươi không sa vào trước cám dỗ. Nhưng mà rồi Chúa cũng nói rằng đó, Ngài sắp sửa phải chịu thương khó, Ngài sẽ phải bị bắt. Và Ngài đã cảnh báo họ, nếu họ thiếu sự cầu nguyện, họ sẽ rơi vào sự cám dỗ, có thể chối Ngài, có thể bỏ Ngài, họ có thể chạy trốn. Và ông Phi-e-rơ đeo cây gươm, cho nên ông ngon lành lắm. Ông nói rằng đó, mấy người nào hèn nhát kìa, mới phản Chúa hay là mới bỏ chạy trước khó khăn như vậy. Chứ còn tôi hả, tôi là người can trường à, cho nên là tôi sẽ sẵn sàng cùng với Chúa đồng tù đồng chết. Như vậy thì ông nói cái điều đó không phải là lời nói của đức tin nương cậy vào ân điển Chúa đâu, mà ông cậy nơi chính mình. Tôi là kinh nghiệm lắm à, trong chiến đấu tôi là mạnh mẽ lắm à, ý chí của tôi là bất khuất quật cường rồi gì đó, đại khái là mình cậy vào nơi cái gì đó của mình thôi, khôn ngoan của mình, năng lực của mình, thay vì tin cậy Chúa. Và rồi chúng ta thấy rằng đó, từ cái chỗ đó nó dẫn ông đi đến bị rơi vào trong cái bẫy của ma quỷ mà Chúa Giêsu đã cảnh báo, quỷ Satan đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Cho nên bây giờ khi Chúa bị bắt rồi đó thì ông theo Chúa khôn lắm ạ. Bây giờ tôi là người khôn ngoan theo Chúa xa xa, cứ đi từng bước mà, từng bước xa xa, càng lúc càng xa hơn chút. Cho nên chúng ta thấy ông giữ một cái khoảng cách đối với Chúa mà không dám tiếp cận với Ngài. Chúng ta hãy cẩn thận trong đời sống bước đi theo Chúa của chúng ta, nếu chúng ta theo Chúa xa xa. Rồi theo Chúa xa xa, từng bước rồi cuối cùng đi tới thỏa hiệp với những cái người bắt bớ Chúa nữa. Đứng chung với kẻ nhạo báng, ông sưởi ấm chung với mấy cái người đó bên cái ánh lửa trong ban đêm, trong khi Chúa bị bắt giải vào phía bên trong. Cho nên đây là điều xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải cẩn thận giữ lấy tâm linh của chúng ta. Rồi bây giờ Phao-lô ông cũng cho chúng ta biết một điều khác, đó là nó có thể tấn công vào ở trong cái sự dân mình của chúng ta. Chúng ta có thể đã từng hứa nguyện dâng mình cho Chúa, và khi chúng ta dâng mình cho Chúa là để chúng ta có thể phục vụ Ngài, để chúng ta có thể được Chúa giao thác cho chúng ta một cái trách nhiệm nào đó, một cái công việc gì đó để chúng ta làm. Đó là sự dâng mình của chúng ta. Chúng ta có thể có một lời hứa nguyện nào đó đối với Chúa, và vấn đề là chúng ta có còn tiếp tục trung tín để bước đi trong sự dâng mình tận hiến cho Chúa hay không, hay là chúng ta đang giảm bớt từ từ, rút ra từ từ. Đây là một điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Nhiều khi không phải là ngay lập tức chúng ta nói không, tôi bỏ hết, chúng ta không làm như vậy, bỏ chút chút, bỏ từ từ. Nếu mà chúng ta cứ trong cái đà đó thì sẽ dẫn đến bỏ luôn. Chúng ta nhớ đến Samson là một cái người Nasire. Nasire là một cái người là tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để thờ phượng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng kèm theo đó là ông rong chơi, ông đùa giỡn trong cái đời sống thuộc linh của mình, trong cái sức mạnh, quyền năng mà Chúa đã ban cho ông đó. Rồi bây giờ ông nghĩ rằng là ông mạnh mẽ lắm, cho nên là ông đi giao tiếp với lại kỹ nữ Dalila. Rồi cứ từng hồi, từng lúc trong những cái lạc thú mà ông đã có với cô nàng, nói nhỏ nhẹ, mỗi đêm, mỗi ngày, chút, 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 để muốn ông tiết lộ đâu là cái bí mật mà ông đã có sức mạnh. Và chúng ta thấy cuối cùng rồi thì ông ngã. Ông không ngã liền ngay lập tức đâu, nhưng mà chúng ta thấy rằng cứ từ từ, từ từ. Và ông đã ngã, không còn là một người Nasire nữa. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta phải cẩn thận trong đời sống của mình. Chúng ta phải tấn tới luôn trong ân điển và trong sự thông biết Chúa, trung tín và trung tín càng hơn. Và xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta không có một cái sự thối lui, một cái sự suy thoái, một cái sự giảm sút nào. Chúng ta phải càng quyết tâm tận hiến cuộc đời của mình cho chính Chúa. Và phải cẩn thận. Bởi vì nói một cách chung, chúng ta có thể thấy rằng đó, ở đây là cái yếu tố thời gian, ma quỷ nó kiên nhẫn vô cùng. Từng chút một, từng chút một, từng chút một. Điều này làm cho tôi nhớ đến một cái kinh nghiệm, đó là những cái người mà ở trong nước á, khi mà mình đi hầu việc Chúa đó, thì chính quyền nó ngăn cấm mình, không có cho mình hầu việc Chúa. Rồi khi mình bị bắt vô điều tra đó, thì nó bắt vô, nó hành mình, nó bắt mình phải đi tới hoài, mỗi ngày tới vậy đó. Rồi viết giống như bản kiểm điểm, rồi tự khai rồi cái gì đó, tường thuật cái gì đó, nó cứ đưa cho mình ngồi đó. Rồi mình nói chuyện với nó là nó bình tĩnh lắm, nó nói: chúng tôi được trả lương để làm công việc này, cho nên chúng tôi không có sợ mất thì giờ đâu. Nếu mà anh không chịu khai hả, thì anh sẽ phải cứ tới đây hoài. Nó rất là kiên nhẫn. Bởi vì sao? Vì nó được trả lương. Vấn đề của mình là mình sẽ mất thời gian, chúng ta hiểu không? Thì bây giờ vấn đề ma quỷ nó vậy, nó rất là kiên nhẫn tấn công ta từng chút một chút một chút. Chúng ta phải lưu ý đến cái yếu tố thời gian trong cuộc đời của chúng ta đó nha. Bởi vì thời gian Chúa ban chúng ta là một vốn quý báu vô cùng. Chúng ta đừng có lãng phí thì giờ của mình. Bởi vì thì giờ là đời sống, thì giờ là sự sống. Cho nên bây giờ mình hỏi một người nào bao nhiêu tuổi, thì nó cũng có nghĩa là đời sống của người đó. Và càng trải qua nhiều thời gian trong cuộc đời của mình á, thì cái quỹ thời gian của ta nó ngắn lại. Cho nên phải biết rằng á, nó không phải chỉ là cái thì giờ một cách khách quan ở bên ngoài, nhưng mà nó là đời sống của chúng ta đó. Cho nên đừng có lãng phí. Mình thức khuya hả? Coi lại coi mình thức khuya có đúng đắn không? Tôi cũng nhiều khi tôi cũng hơi lạm dụng cái vụ đó. Rồi á, bây giờ mình dành thì giờ cho những cái vô bổ, mình dành cho những cái tốt, nhưng mà cái tốt thứ yếu không phải là cái tốt nhất mà Chúa muốn chúng ta phải đầu tư. Và chúng ta bị lấy dần dần đi, bị mất đi thời gian. Nó cũng có nghĩa là nó làm mất đi sự sống của chúng ta, nó cướp sự sống của ta. Và lời Chúa dạy chúng ta là phải chuộc lại thì giờ, nghĩa là chúng ta phải mua lại thời gian, có nghĩa là chúng ta phải đổi thì giờ của chúng ta trở thành những cái gì có giá trị. Đừng có lãng phí thời gian, vì nó quý vô cùng trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên đây là những điều mà ma quỷ sẽ tấn công đời sống của chúng ta. Đó là chiến thuật của nó. Nó cứ tiếp tục nó làm cho chúng ta bị hao tổn dần dần vậy đó. Nó là một sự tiêu hao gây cho tổn thất. Chiến thuật nguy hiểm của nó là ở chỗ đó, một cách tiềm tiến. Chứ bây giờ vấn đề của chúng ta là nếu mà chúng ta bị một cái dầm sóc như vậy vào đời sống của mình đó, thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta thấy ở đây Phaolô thứ nhất là ông chống trả với cái ý định của ma quỷ. Chúng ta đọc lại ở đây thì chúng ta thấy đã nói như thế này là: e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi. Tức là Đức Chúa Trời tế trị, Ngài cho cái điều đó. Cho nên ở đây nó cho chúng ta thấy có hai cái sứ điệp. Một sứ điệp đến từ ma quỷ, dùng cái dầm sóc đó để hủy phá cuộc đời của ông, ngăn trở đời sống của ông. Nhưng một cái sứ điệp khác đến bởi Chúa và ân điển của Ngài, để bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta sẽ đắc thắng. Cho đây là một điều mà chúng ta phải thấy. Khi Chúa Giê-xu Ngài nói với Phi-e-rơ rằng: Quỷ Satan đòi sàn sảy ngươi như lúa mì, xong ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Có nghĩa là ân điển cho đức tin của ngươi sẽ đủ. Rồi chúng ta thấy trong sách A-mốt thì cũng nói rằng Đức Chúa Trời là đấng sẽ sàn sảy chúng ta nữa. Không phải chỉ có Satan muốn sàn sảy chúng ta, mà Đức Chúa Trời cũng sàn sảy chúng ta nữa. Và sự sàn sảy của Chúa là để cho những cái gom rác, tro trấu gì đó, nó bị bỏ ra khỏi chúng ta. Và Chúa nói rằng Ngài sẽ sàn sảy chúng ta và sẽ không có một hột lúa mì nào rơi xuống đất. Cho nên có hai sự sàn sảy, một cái là đến từ ma quỷ, một cái là đến từ Đức Chúa Trời. Và có hai mục đích khác nhau. Cho nên bây giờ cái vấn đề của chúng ta làm sao hai cái điều này gặp nhau? Nó là trong quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời. Ngài có quyền để có thể sử dụng ma quỷ. Mà lạ lùng quá cái đường lối của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài dùng một kẻ, nghĩa là đại kiêu ngạo là ma quỷ đó. Chúng ta nhớ rằng nó là thiên sứ sa ngã là bởi vì lòng kiêu ngạo, phải không? Chúa dùng một kẻ đại kiêu ngạo để chữa trị cho tấm lòng của Phao-lô khỏi kiêu ngạo. Thì có đường lối, ý tưởng của Đức Chúa Trời nó cao quá, mình không hiểu được. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể dùng tất cả mọi cái điều đó trong quyền chủ trì tối cao của Ngài. À, chúng ta thấy cái hình ảnh mà Kinh Thánh ví sánh với ma quỷ là con rắn gì, phải không? Rắn nọc độc ghê lắm. Nó sẽ cắn gót chân người. Đó. Nhưng mà Chúa sẽ giày đạp đầu con rắn. Và bây giờ cái vấn đề á, cho chúng ta thấy rằng con rắn này nó có nọc độc. Nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà ngày hôm nay khoa học đã cho chúng ta biết rằng người ta đã tận dụng cái độc rắn, mà độc rắn mắc vô cùng nha. Nó, người ta ghi nhận rằng cái sự giá trị của một lượng độc rắn so với giá vàng trung bình là nó cao hơn 12 lần. Từng hồi từng lúc là nó càng cao hơn nữa. Cái giá mà mình mua độc rắn nó cao hơn mua vàng 12 lần. Và quý vị có biết là cái chất mà để mà kháng độc rắn hay là để chữa người bị rắn cắn á, nó được phát minh ở tại nước Việt Nam của chúng ta, ở Sài Gòn á. Cho nên cái thuốc mà để mà chữa trị rắn cắn á là ở Việt Nam chúng ta, bởi bác sĩ Canmet. Canmet là học trò của Pasteur, cũng là một nhà bác học rất là lỗi lạc. Và rồi ông được điều tới tại viện Pasteur trên đường Pasteur ở Sài Gòn. Và bác sĩ Canmet là cái người đã tìm ra được cái chất chống độc rắn. Lần đầu tiên là ở tại Việt Nam chúng ta, tại viện Pasteur của Sài Gòn. Và ông đã làm cái điều đó như thế nào? Thứ nhất là ông lấy nọc rắn, ông bỏ nó vào trong máu của một con ngựa, một cái giống ngựa đặc biệt. Và ông thấy rằng nó, con ngựa này nó có cái sức để mà nó chống lại đối với cái nọc rắn đó. Rồi khi bỏ vào trong con ngựa đó rồi, sau đó họ rút ra cái thuốc để mà kháng nọc rắn. Chúng ta có thể thấy rằng đó, nọc rắn thì tự nó là độc. Nhưng mà khi nó được kết hiệp với những cái chất khác thì nó trở thành những cái phương thuốc. Ngày hôm nay mà có nhiều cái thuốc để mà chữa bệnh tim, bệnh máu, rồi thần kinh, rồi ung thư thì nó có cái chất độc rắn ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời khôn ngoan của chúng ta, Ngài có thể bởi ân điển của Ngài sử dụng ngay cả cái sự tấn công của ma quỷ để đem những cái điều ích lợi đến cho đời sống của mình. Và ở đây cho chúng ta thấy rằng á, điều quan trọng là Chúa không có cất đi những cái điều đó. Nói như vậy không có nghĩa là cứ duy trì nó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Ngài ban cho chúng ta cái sự đắc thắng nhờ ân điển Chúa. Nó giống như một cái hình ảnh của một cái chiếc tàu mà nó đi ở trên một cái dòng sông. Và nếu như cái mực nước sông nó bị giật xuống vì lý do nào đó tắc nghẽn ở đầu nguồn của nó, nước nó giật xuống, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ lộ ra những cái tảng đá ở dưới lòng sông. Ban đầu là những cái tảng đá lớn nó sẽ xuất hiện trước, mà nếu mực nước nó cứ giật giật xuống thì những cái tảng đá nhỏ hơn sau đó nó lần lần nó lộ ra. Thì chúng ta thử một chiếc tàu mà đi ở trên cái dòng sông mà bị thiếu nước. Ai mà ở mấy cái khu vực mà cận sông ở Việt Nam thì chúng ta biết, đặc biệt là miền Tây, những lúc mà nước ròng nhiều khi chiếc tàu nó nằm trên bãi sình, ví dụ vậy đó. Thì Khi nước mà nó vượt xuống, chiếc tàu nó bị mắc cạn, nó bị mắc kẹt bởi có thể là những cái tảng đá nào đó. Chúng ta đừng có đợi cho đến chừng lúc đó chúng ta mới đem cốt mìn ra chúng ta phá đá, bởi vì nó nổ bùm một cái rồi một cái tảng đá lớn rồi đó, chạy tới một chút nữa cũng kẹt cái tảng đá khác rồi. Bây giờ vấn đề là chúng ta phải làm gì? Phải làm sao khơi cái nguồn để cho nước nó lên. Và chỉ cần nước mà lên cao rồi đó là chúng ta chiếc tàu chạy thoải mái thôi. Cái kia nó có ở dưới đó nhưng mà nó bị vô hiệu hóa, nó bị khắc phục. Bởi cái nguồn nước, chúng ta phải làm sao để có được nguồn ân điển. Và cảm ơn Chúa vì ở đây ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Mà chỉ cần chúng ta lật ngược lại thôi, ở trong đoạn 9 đó, thì Phaolô ông đã nói như thế này trong câu số 14. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Ân điển mà Chúa ban cho chúng ta là không xiết kể, là quá đỗi, là quá chừng chừng. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn là nhờ ân điển Chúa chút chút thôi, cốt mềm thôi. Chừng nào mắc kẹt gì đó nó mới dậy quyết mới xử lý. Khổ vậy, không có đâu. Chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm và nhận lãnh được nguồn ân điển dư dật, phải sống trong nguồn ân điển dư dật, phải chặn hết tất cả, phải hủy phá hết những cái gì mà nó có thể làm nghẹt ngòi, nghẹt cái nguồn cung cấp. Để bất cứ khi nào chúng ta đối diện trước bất kỳ một cái vấn đề nào đó, Chúa bảo đảm rằng những cái điều đó không cản trở chúng ta trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi thấy ngày hôm nay có nhiều người chỉ sử dụng cốc mìn là khi nào họ đụng một cái trở ngại gì đó. Hôm nay thấy người nó không được khỏe thôi, đi nhóm thờ phượng Chúa rồi. Bệnh có chút xíu, nắng ưa mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương, cái gì cũng nói được hết á. Hồi trước thì trời lạnh quá đi nhóm trễ, rồi sau này lúc này trời nóng quá chỉ muốn về nhà, không muốn đi nhóm, hay là cái gì chúng ta cũng nói được. Cho nên đừng có để cho chúng ta theo cái kiểu đó, chừng nào mà mọi sự thuận lợi hết rồi tôi mới theo Chúa. Không có, đừng có chỉ bước đi theo Chúa với nhiều cốt mìn mang theo, khổ lắm. Nếu mà chiếc tàu chỉ di chuyển nhờ vào cốt mìn không á, chứ không phải nhờ vào nguồn nước dư dật á, thì chiếc tàu đó đi được tới đâu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta biết nương cậy vào ân điển của Chúa. Mối liên hệ của chúng ta ở trong Ngài nó phải được khai thông, nó phải được tốt đẹp, thì nó đem lại cho chúng ta một cái sự hành thông. Và Chúa bảo đảm với chúng ta rằng cho dù có thể có những cái dầm nó sắp vào thịt của chúng ta đó, nhưng mà ân điển của Chúa luôn luôn là đủ. Ân điển luôn luôn là đủ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để mình có bị đau, bị gì đó, chúng ta vẫn phải chiến đấu với nó. Gia Cơ đoạn 4 câu số 7 nói như thế này: hãy phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Ở đây cho chúng ta thấy một cái điều Chúa nói cho chúng ta cái phương cách chống trả. Thứ nhất là phải phục Đức Chúa Trời. Thứ nhì, chống trả ma quỷ thì kết quả là nó sẽ lánh xa anh em. Nếu chúng ta chưa phục Đức Chúa Trời mà cũng chẳng chống trả ma quỷ thì sao? Thì nó cứ vây chúng ta, nó cứ làm khổ chúng ta thôi, đêm ngày thôi. Mà nếu chúng ta phục Đức Chúa Trời nhưng mà không chống trả ma quỷ thì nó có lánh xa không? Phục Đức Chúa Trời chạy ra: Chúa ơi, nó tấn công con quá này kia nọ, con khổ quá thế này kia, hoạn nạn khó khăn đủ chuyện, chúng ta cứ giúp phục Đức Chúa Trời thiệt, nhưng mà không chịu chống nó, không đuổi nó đi thì nó cũng cứ tấn công bên ngoài thôi. Và chúng ta nhớ ở đây cái vấn đề là mình chống trả ma quỷ không chỉ là đuổi nó đi, nhưng mà chúng ta hủy phá những ý định của ma quỷ, những mục đích của ma quỷ, những cái công việc của nó ở trên đời sống của mình. Cái dầm để đó, ok, nhờ ơn điện Chúa chúng ta thắng. Cho nên chúng ta chống là chống lại với cái ý định của ma quỷ đó. Và chúng ta phải nhớ rằng nó sẽ lui rồi nó cũng có thể trở lại, nó kiên nhẫn lắm á. Nhưng mà không sao, nó kiên nhẫn, mình cũng Chúa cho mình cũng có lòng kiên nhẫn vậy, đúng không? Cho nên sẽ Chúa giúp cho chúng ta. Và nếu như bây giờ chúng ta chưa phục Đức Chúa Trời mà chúng ta chống trả ma quỷ thì sao? Giống như bảy con trai của Sê-va vậy đó. Thấy Phao-lô đuổi quỷ rồi, nó ngon lành quá, đầy ơn quá, cũng bắt chước cái kiểu nhân danh Chúa Giê-xu Christ gì đó. Nhưng mà thiệt là mấy người này chưa dâng mình cho Chúa, chưa có phục Chúa gì hết trơn á, mà chống trả ma quỷ nó đánh cho tơi tả luôn. Cho nên nếu mà chưa phục Đức Chúa Trời mà lo chống trả ma quỷ là không được. Chứ như vậy chúng ta phải phục Đức Chúa Trời, đó là việc đầu tiên chúng ta phải làm. Phải phục Đức Chúa Trời, sau đó là phải chống trả ma quỷ thì bảo đảm nó sẽ lánh xa anh em, Chúa hứa như vậy. Chính là phục Đức Chúa Trời là: Chúa ơi, bây giờ nói vậy đó, nhưng mà ý định của Chúa là gì? đem lại ích lợi cho chúng ta. Một trong những cái ích lợi của đạo này là tôi đã thuyết phục được ít nữa là một nhân sự trong hội thánh thay thế tôi cho cái việc đánh đàn, đứng hướng dẫn cho cái buổi kiêng ăn cầu nguyện 2 tuần rồi, cảm ơn Chúa. Còn nhắm thêm đối tượng khác nữa đó. Cho nên có thể đó là lý do mà bởi vẫn chưa có lành, chừng nào người kia đồng ý nữa. Cho nên là đây là điều nó sẽ đem lại ích lợi. Hãy tin cậy ở nơi chính Chúa. Ngài có những ý định, Ngài có những mục đích đó. Và nhất là khi chúng ta đau yếu hay là cái gì đó, đừng có chỉ chăm chú vào cái nan đề của mình. Đừng có quanh quẩn khổ sở với điều đó mà ngửa trong ân điển. Cứ ngửa trong ân điển đi, vì Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài cho cái việc đó. Cho nên bây giờ lỡ mà mình có bị tai nạn, mình đi vô bệnh viện hay là gì đó mình nằm nữa, Chúa có mục đích khi Ngài đặt chúng ta vào trong cái hoàn cảnh đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta luôn nương cậy vào ân điển Chúa, trông cậy vào ân điển Chúa, và lúc nào cũng phải để ân điển của Chúa trong đời sống chúng ta là tràn đầy, là dư dật. Cho nên bây giờ mình biết ở dưới đáy sông này nó có cái tảng đá ngầm ghê gớm lắm đó nha. Nhưng mà vì lượng nước quá dày ở trên, mình biết đó, nhưng mà nó chẳng có làm gì được mình. Cho nên mình đi ngang nó luôn. Chúa không có cắt cái điều đó ra khỏi, nhưng mà mình đi ngang nó luôn, nhờ ân điển Chúa. Trong mỗi con người chúng ta có những cái yếu đuối, những cái mà nó dễ đưa chúng ta đến chỗ phạm tội đó. Nhưng mà khi chúng ta có đủ ân điển của Chúa rồi, thì chúng ta thắng một cách dễ dàng. Mình chưa giúp cho chúng ta. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ có một cái bữa ăn do gia đình của chị Hường đãi ngộ hội thánh chúng ta, để cảm tạ Chúa vì Chúa đã tiếp rước chồng của chị về với Ngài. Thì tôi muốn nói đến một cái câu chuyện kể lại. Có một cái cô gái kia mắc phải một cái chứng bệnh ung thư rất là đau đớn, và cô đang ở trên giường bệnh hấp hối nữa. Thì có một người đến để thăm viếng cô và muốn yên ủi cô đó, thì mới nói rằng đó là tôi có một quyển sách muốn gửi tặng cho cô. Cô hãy đọc cái quyển sách này, vì trong quyển sách này nó đầy những cái lời khích lệ một cách rất là tích cực, và đầy những cái ý tưởng và những câu chuyện rất là vui, và hy vọng rằng nó sẽ yên ủi cô trong cái hoàn cảnh của cô. Thì khi cô cầm cuốn sách đó thì cô mỉm cười, cô nói rằng dạ cảm ơn anh vì tôi biết quyển sách này rồi, bởi vì chính tôi là người đã viết ra nó khi tôi mắc phải cái chứng bệnh này. Chúng ta biết ông một trong những đại nhạc sĩ là Beethoven, ông ta bị điếc. Rồi nói tới nhạc là phải nghe được nhạc, phải không? Nhưng mà Beethoven là cái người điếc, vậy mà ông có thể nghe được những cái nhạc mà nó đại hợp xướng, chứ không phải là cái chuyện thường. Ông là một đại nhạc sĩ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết rằng ân điển của Chúa là more than enough. Tức là nó vượt hơn cả cái chúng ta có cần nữa. Ở đây là nó đủ, có nghĩa là lúc nào nó cũng đáp ứng được hết đó. Nhưng mà cái nguồn mà Ngài ban cho chúng ta đó là không xiết kể, quá đổi. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được ân điển này trong đời sống của chúng ta. Amen. Bây giờ chúng ta đứng lên, chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Tôi không biết nan đề trong đời sống của ba anh chị em là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng nó làm trở ngại tôi, làm khổ tôi thế này kia. Bây giờ hãy chống đối với những điều đó, hủy phá những cái ý định của ma quỷ nhờ ân điển Chúa, nhờ danh của Đức Chúa Jesus Christ. Hãy dâng đời sống của mình, dâng chính những cái vấn đề mà nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta cho ân điển của Chúa đi, sau đó chúng ta xử lý. Giờ chúng ta hãy cầu nguyện, hãy dâng phó chính mình, dâng cái vấn đề của mình cho Chúa. Là Chúa yêu dấu phải, chúng con xin dâng những cái điều xảy ra trong đời sống của chúng con mà chúng con gọi đó là nan đề, chúng con gọi đó là trở lực, chúng con gọi đó là những điều làm cho chúng con phải chịu khổ. Giờ đây chúng con dâng nó cho Ngài trong tay của Chúa và cho ân điển Chúa. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Đức Chúa Trời vì biết rằng ân điển Ngài đủ cho chúng con rồi. 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ bé nó tưởng chừng như không giải quyết, không đáp ứng gì được cho nhu cầu. Nhưng chúng con tin rằng đặt ở trong tay của Chúa thì nhờ ân điển Ngài nó sẽ sanh hóa ra. Nó trở thành cái gì đó của sự dư dật, của một sự sung mãn, của một sự không kể xiết. Lạy Chúa, chúng con tin cậy và tiếp nhận nguồn ân điển mà Ngài đã ban cho chúng con này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, Ngài chính là ân điển dư dật mà chúng con có cần. Giờ đây chúng con công bố, hỡi quý bà anh chị em, hãy nói với cái năng đề của mình đi, vô hiệu hóa nó, hủy phá tất cả những cái ý định ma quỷ đang dùng những điều đó để muốn cám dỗ mình, để muốn ngăn trở mình, để làm cho mình phải khổ, và phải hủy phá tất cả những điều đó, để ý định của Đức Chúa Trời trong việc này nó phải được làm thành. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, con công bố cơn đau này phải chấm dứt ngay lập tức bởi danh của Đức Chúa Giêsu Christ và sự linh nghiệm trong lần roi của Ngài. Và mục đích của Chúa qua việc Ngài cho phép nó xảy đến, nó phải được làm thành trong đời sống của con, chức vụ con. Và con tiếp tục để nương cậy nó Ngài để bước tới. Bước tới, không hề chùng bước, không hề giật lùi, không hề siêu tó, không hề tránh né. Nhờ ơn điển Chúa, con tin rằng đó chính là sức mạnh mà Ngài ban cho ngay trong sự yếu đuối của chúng con. Cho nên sự yếu đuối sẽ đẩy chúng con đến chỗ khám phá được ân điển của Ngài, kinh nghiệm được chính mình Chúa trong quyền năng lớn lao của Ngài, tình yêu lớn lao của Ngài, sự khôn ngoan lớn lao của chính mình Chúa trong mọi việc và quyền chủ tể của Ngài trong tất cả mọi điều. Hỡi Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Xin lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay được khắc ghi trong mọi đời sống của chúng con và trang bị chúng con. Ôi Chúa, như là một nguồn cung ứng của nước cho con thuyền của chúng con. Để rồi Chúa ơi, chúng con không nương cậy vào bất kỳ một điều gì trong năng lực của chính mình. Chúa ơi, vì biết rằng người trai trẻ cũng sẽ mòn mỏi, mệt nhọc, kẻ trai tráng cũng sẽ vấp ngã. Nhưng Ngài hứa rằng hãy ai trông đợi nơi Chúa thì chắc chắn sẽ nhận được sức mới để có cánh bay cao như chim đại bàng, chạy không mệt nhọc, đi không mòn mỏi. Nó sẽ giúp chúng con vượt lên tầng cao hơn, nó sẽ giúp chúng con có một cái tầm nhìn rộng lớn hơn để thấy được khải tượng của những chương trình lớn lao của Đức Chúa Trời chứ không phải chật hẹp. Và Chúa ơi, Ngài là đấng hứa rằng Ngài sẽ ban cho chúng con sức lực để chúng con có thể như ngựa chạy đồng bằng không sẩy bước. Ôi Chúa, những lúc căng thẳng nhất của đời sống chúng con vẫn thắng hơn. Và Ngài là đấng sẽ giúp cho chúng con, ngay cả đời sống bình thường chúng con đi, chúng con không hề siêu to, không hề mệt nhọc. Nguyện Chúa Ngài cho chúng con kinh nghiệm được ân điển và chúng con nhân danh Chúa Jesus Christ đấng ban điển đó để tiếp nhận nguồn điển này cho chính mình, cho vấn đề của mình, để ý định mục đích của Đức Chúa Trời, công việc của Ngài sẽ được làm thành trong đời sống của chúng con, để danh Chúa được vinh hiển. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con xin Chúa cũng ban phước cho thì giờ chúng con cùng thông công với nhau trong bữa ăn Agape. Xin Chúa ban phước lại trên gia đình và nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng yên ủi, đấng nâng đỡ, Ngài cũng ban ân điển cho gia đình ở trong cái hoàn cảnh đặc biệt của họ nữa. Để rồi Chúa ơi, đó không phải là cảnh tan chế làm cho khóc lóc, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đội mão hoa cho họ. Ngài sẽ ban cho họ, Chúa ơi, lời ngợi khen thay vì than khóc. Ngài sẽ ban cho họ lời tạ ơn vui mừng ở trong Chúa, ngay trong việc chia tay với người thân yêu của mình, để thấy được Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành của Ngài cho từng người và cho cả gia đình. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ngài ban phước trên vật thực mà chúng con dùng để chúng con được sức mới. Ngài ban cho chúng con, ôi Chúa, sao giờ khi chúng con làm công việc cho cơ sở ở đây cũng được đầy ơn của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.